cần mẫn. Ngài cứ đi nhõng nhõng không có tụng gì hết. Ông vua ông thấy ông hơi lấy làm lạ, hỏi sao hòa thượng không đi tụng kinh. Thì ngài nói sao? Ta thở ra không dính với ấm với gì, không dính với sáu trần, hít vào không có mắc kẹt ấm giới. Mỗi ngày thì tụng không biết bao nhiêu bộ kinh. Thở ra không dính sáu trần, hít vào không có kẹt ấm giới. Một ngày ta tụng không biết bao nhiêu kinh như vậy. Thì như vậy, thở ra hít vào tụng bao nhiêu kinh. Thì nếu nói theo cái lối nói của ngài thì một hơi thở tụng hết ba tạng kinh không? Mà mình bây giờ thở ra hít vào thì nó là sao? Thở ra thì mắc kẹt đủ thứ, còn hít vào thì cũng mắc kẹt đủ thứ, phải không? Chứ bây giờ nếu mình thở ra hít vào, thở ra không kẹt với sáu trần, hít vào không mắc kẹt ấm giới thì tự tại biết là bao nhiêu. Mà như vậy đó, dường như không có tu mà tu. Còn mình cố gắng mình tụng hết bộ này sang bộ nọ, thấy như hết sức là tu, mà rốt cuộc là sao? Tu thì tụng niệm hay đó, có phước, chứ nói không có phước không được, rất là có phước, nhưng mà chưa có thực tình biết chuyển tất cả những cái vô minh phiền não để trở thành bồ đề, phải không? Bởi vì tham tụng cho hết bộ để có phước nhiều, phải không? Cho nên rồi không có hết cái phiền não. Còn cái kia thở ra hít vào mà không dính với cái gì hết thì phiền não còn ở đâu, phải không? Đó mới thực là tụng kinh. Thì ông tăng này cũng lấy cái ý đó, ông mới hỏi đó, thở ra hít vào tụng hết tạng kinh hay không. Thì ngài không có nói hết, không có nói không, mà ngài nói sao? Thôi thì trên bàn có nhiều bánh bao đem xuống hết để dọn ăn cho ngon. Thì nói vậy đi, không có trả lời gì hết. Nhưng mà có trả lời không? Thì thấy như là lạc đề, mà chính cái lạc đề đó mới là cái hay. Nếu mà ông đó ông biết thì đó là ông thấy được bao nhiêu tạng kinh trong đó rồi. Cho nên cái lời đi buông tay đến nhà chẳng nhập tiếng bước, ngày đó thấy gì nói nấy à, chứ không có phải suy gẫm, phải tìm kiếm gì hết. Rồi lời tụng một hơi tụng tự khéo, tụng tạng kinh vạch lá tìm cành chẳng nhập mình, nghĩa là không có nhập nhằn gì phải vạch lá tìm cành. Mình mò từng chữ từng câu đó là vạch lá gì tìm cành đó. Còn cái này không có cần nhập cái đó, vô biên quyền nghĩa đều hiện rõ. Nếu mà mình không còn một cái dính mắc nào thì bao nhiêu quyền nghĩa nó hiện rõ hết. Hỏi đến sơn tăng thải chẳng minh, hỏi đến chữ nghĩa gì không có rõ, nhưng mà tất cả đều đầy đủ. Bài thứ 36, chữ trong hội lâm tế, hai vị thủ tọa nhà Đông nhà Tây gặp nhau đồng thời hét. Tăng hỏi: lại có chủ khách hay không? Lâm tế đáp: chủ khách rõ ràng. Hai người gặp nhau hét lượt, hét lượt thì rồi tâm lâm tế hay phân cái chủ khách, phân chủ đó. Như vậy thì hai người đó hét lượt là ai chủ ai khách. Thì lại niêm cũng là vượng trắng nói lăng xăng. Vượng trắng nói thì có gì? Mình nghe nói, nghe tổ lâm tế đáp chủ khách rõ ràng, cái mình cứ phân tiền ai chủ ai khách, hai người đó người nào chủ là người hay, khách là người dở. Nhưng mà hai người hét lượt thì làm sao phân biệt ai chủ ai khách đó? Nếu mà mình cứ tìm hiểu cái đó thì chẳng khác nào mà nghe con vượn trắng nó nói mà mình đi suy nghĩ. Cho nên nó cũng là vượn trắng nói lăng xăng. Tụng thánh chúa ngày nay cổ quá phong, bản đồ văn phạm trọn cùng đồng. bờ cõi xa gần phân rằng rõ, an dân tế thế nào kể công. Nói vua thánh mà muốn vận động cho người ta tổ chức lại cái phong hóa đẹp đẽ cho quê hương xứ sở, thì cái điều kiện nào là bản đồ, nào là dân phạm, những cái đó đều có cái trách nhiệm chung, cho nên chọn cùng đồng. Như thánh chúa thì đây là chỉ cho ngài Lâm Tế, rồi bản đồ văn phạm đây là chỉ cho hai ông phủ tọa cùng hết, cho nên chọn cùng đồng. Bờ cõi xa gần thân rành rõ, an dân tế thế nào kể công, nghĩa là trong đó đã nói lên rõ ràng cái chỗ lợi ích cho chúng sinh, hay là cái chỗ giáo hóa chân thực, nó rành rồi, nó đủ rồi. Nhưng mà các ngài nói thì nói, đừng có phân biệt, đừng có tìm hiểu, cho nên tuy có lợi cho chúng sinh mà không có kể công. Thì như vậy cái lời chủ khách rõ ràng của Tổ Lâm Tế, mình đừng có mắc kẹt trong đó mà phân biệt ông này ông kia, ông này đúng ông kia sai, ông này chủ ông kia khách, vân vân. Bài thứ 37 kể Quyền Sa nói: nếu luận việc này, ví như người chủ một thửa ruộng đến trong một phạm vi đã bán cho các ông rồi, chỉ còn cái cây ở trung tâm vẫn thuộc về lão tăng, thì ngài Quyền Sa ngài nói, nghĩa là nói về cái việc này. Việc này là việc nào? Cái việc này là cái việc ai ai cũng sẵn có đó. Thì nói về cái việc đó thì giống như là cái thửa ruộng lớn, bây giờ cái nào ta cũng bán cho các ông hết rồi, ai nấy có phần, phải không? Bây giờ chỉ còn cái cây giữa trung tâm là cái của ta, đó là phần của ta. Thì nói vậy có giấu giếm gì không? Chia phần cho quý vị hết rồi, ai có phần nấy, đâu có ngài đâu có chiếm của ai, phải không? Nhưng mà cái cây giữa đó là phần của ngài, không ai được động đến. Thì nói như vậy là đã thầm chỉ cái đó ai cũng có phần, chứ không phải như người nào. Thì bây giờ lại niêm biển cả chẳng nạp tử thi, niêm như vậy đó là sao? Bởi vì trong kinh nói biển cả không nạp tử thi là vì những cái người chết ở trên biển thì sớm chày gì sống cũng đùa vô mé bờ, phải không? Thay cũng tấp vô mé bờ chứ nó không có dung ở giữa biển. Thì đây nói ý là chỗ trong sạch nó không có dung cái nhơ nhớt. Nhưng mà hay nói cách khác là trên cái thể không có hình tướng thì không có chấp nhận cái có tướng. Ngài nói còn cái cây ở giữa đó là thuộc về ngài, cũng là có tướng đó, muốn bình cái chỗ đó. Bây giờ tụng: dù người liễu ngộ ngời ngời tỏ, muôn lự đầu tâm hết lăng xăng, trong đây còn có tơ hào giấy, vào mắt mạc vàng lại xôn xao. Như vậy thì trong cái lời bình ngài cũng bình rằng dầu cho ngài Quyền Sa đây là Quyền Sa sư vị đó, ngài đã ngộ được rõ ràng, nhưng mà còn nói có một cái cây, hay là còn có một chỗ nào đó là cũng còn có một cái dính, giống như là mặt con mắt nó đương lành đương mạnh, mà ai đó đem một cái mạc vàng hoặc là cái mạc ngọc mà để con mắt mình, nói cái này là quý, mình có chịu cho họ để không? nếu để vô thì con mắt sống liền, phải không? Tuy nó là quý mà con mắt không thể dung được. Cũng như vậy, dù cho nói những cái lời đó là hay, ý đó là đúng, nhưng mà còn thấy có nơi, có tướng thì cũng là còn kẹt. Đó là bình. Bài thứ 38 cử Tăng Hỏi và Thượng Tư. Tư tức là ngày hành tư về đại ý Phật pháp. Thì hòa thượng tư đáp: ở Lô Lăng giá gạo bao nhiêu? Đó, những câu này hỏi thưa ngài thế nào là đại ý Phật pháp. Thì câu này hồi xưa ngài Lâm Tế tới hỏi người Hoàng Bá đó, phải không? Thì cái ông Tăng này hỏi cũng na ná như vậy. Bạch hòa thượng, thế nào là đại ý Phật pháp? Thì hòa thượng về hành tư thiền lành cho nói, nên nói ở Lô Lan giá gạo bao nhiêu. Nếu bây giờ có ai lại hỏi, giả sử hỏi tôi ở thế nào là đại ý Phật pháp, tôi hỏi cho ngoài Đà Lạt giá gạo bao nhiêu một ký. Phải không? Nói vậy thì quý vị nghe có lạc đề không? Nhưng đó là hiền lành á. Chứ còn nếu mà bạo như ngài Hoàng Bá thì liền đập cho một gậy, phải không? Hỏi thế nào đại ý Phật pháp là đập cho một gậy, mà chính ngài Lâm Tế bị ăn ba gậy đó, cũng là hỏi cái câu này. Còn ngài Hành Tư thì ngài hiền lành, cho nên chỉ hỏi giá gạo ở Lô Lăng bao nhiêu. Thì cái câu nói đó nó hiền lành, nhưng mà cũng không còn khổ để suy gẫm. Thì ngài niêm hai câu: bóng cướp quét thềm trần chẳng giấy, vành trăng xuyên biển nước không tì. Niêm hai câu thật hay. Bóng trúc quét thềm trần chẳng giấy, vành trăng xuyên biển nước không tì. Mình nhìn thấy những cái bụi tre ở gần bên chùa, rồi nắng trưa hoặc chiều xế cái bóng tre nó rọi sông chùa, cái rồi gió thổi đưa qua đưa lại, mình thấy như những cành tre nó quét qua quét lại ở trong thềm chùa, mà có bụi lên không? Quét tới quét lui mà không có thấy tí bụi nào hết, bởi vì bóng mà. À, rồi vành trăng xuyên biển nước không tì, nhìn xuống dưới biển đêm 14 hoặc rằm, chúng ta thấy có cái phần trăng nó nằm ở dưới đáy biển, phải không? Mà nó nằm dưới đáy biển mà cái mặt nước có tì vết gì không? Nó không có. Vành trăng chung xuống đó mà mặt biển không có tì, không có phép. Tại sao vậy? Chỉ cũng là bóng của mặt trăng. Thì như vậy, bóng trước hay là bóng mặt trăng, thấy nó hiện sờ sờ đó, nhưng nó không có tác dụng gì thiệt, phải không? Không có tác dụng gì thiệt hết. Thì ở đây để nói lên cái câu nói ở Lô Lăng giá gạo bao nhiêu, tuy có một câu nói mà không có một chút dính mắt, phải không? Nó chẳng khác nào giữa bóng trước như bóng trăng. Tụng lời này quả thật bậc anh linh gồm hết căn cơ, chữ gồm nha, gồm hết căn cơ tiếp hữu tình. Một hỏi Lô Lăng gạo giá mấy, hoàn toàn trọn chẳng dính đồ trình. Hoàn toàn trọn chẳng dính đồ trình. Như vậy thì cái câu trả lời của ngài, tất cả căn cơ nào cũng là gồm trong đó, cũng như chính Ngài trả lời được như vậy là tỏ rằng Ngài là bậc anh linh. Mà câu hỏi mà thế nào đại ý Phật pháp mà trả lời rằng gì ảo ở Lô Lăng Giá Mấy, câu đó thực tình không có một dấu vết, không có một chỗ nào dính mắc hết. Giống như câu niêm ở trên, tăng ở đai viễn trước quét thềm, tuy có thấy mà không có dính dáng gì hết. Đó là cái tán thán. Bài 39 cử: tăng hỏi thiền sư Văn Thù, muôn pháp về một, một về chỗ nào? Văn Thù đáp: sông Hoàng Hà chính khúc. Thì Ngài Văn Thù ở đây là để chỉ cho một vị tăng, nhưng mà bởi vì ở Trung Hoa có hai cái vị tăng nổi tiếng trong nhà thiền đều ở chùa Văn Thù, như Ngài Tuyên Năng phái Hoàng Long thì cũng ở chùa Văn Thù, mà ở chùa Văn Thù người ta gọi là Ngài Văn Thù. Còn Ngài Tâm Đạo phái Dương Kỳ cũng ở chùa Văn Thù, cho nên rồi chữ Văn Thù này không biết chỉ vị nào trong hai vị đó. Thì đây là tại vì chưa có đọc hết sử hai vị đó nên còn nghi. Thì vị này cũng là một thiền sư đắc đạo, cho nên khi họ hỏi muôn pháp về một, một về chỗ nào, thì cái câu này quý vị nhớ có ai hỏi trước không? Có ai hỏi mà bị nói rằng gạo có trùng đó, trong gạo có sâu đó, nhớ không? Có người nào hỏi người Quy Sơn, rồi Quy Sơn liền trả lời trong gạo có sâu đó. Đó, thì những cái câu này là cái ý nói là muôn pháp trở về một, một trở về chỗ nào. Thì muôn pháp trở về một là ý nói cái gì? Muôn pháp từ tâm khởi, cho nên muôn pháp trở về một. Một trở về chỗ nào? Như vậy tâm về, muôn pháp từ tâm khởi, như vậy tâm nó về đâu? Cho nên Ngài đáp: sông Hoàng Hà chính khúc. Tại sao nói sông Hoàng Hà chính khúc? Bởi vì ở bên Trung Quốc có hai con sông lớn, giống như ở Việt Nam thì cũng có hai sông lớn. Ở ngoài Bắc thì sông Hoàng Hà, Hồng Hà phải rồi. Còn ở trong Nam thì sông Cửu Long, phải không? Sông Hồng Hà tuy lớn nhưng mà sánh Cửu Long thì thua. Ở bên Trung Quốc cũng vậy, ở gần Bắc Kinh thì có cái sông Hoàng Hà, nó chảy tuốt lên tới miền Tây. Thì sông Hoàng Hà này bề dài nó là 9.000 dặm, nó 8.000 dặm, mà mỗi một dặm thì người ta gọi là một khúc, nó có một khúc quanh, cho nên gọi là sông Hoàng Hà chín khúc, cửu khúc đó. Thì như vậy thì cái câu trả lời, ví dụ như có ai hỏi tôi, hỏi rằng muôn pháp trở về một, một về chỗ nào, tôi nói sông Cửu Long chín cửa, thì quý vị nghe hiểu không? Người trả lời vậy có thú vị không? Cho nên cái câu trả lời đó là cái câu nói nó để cho người ta bật hết những cái nghĩ suy. Chứ nếu mà nói có cho họ nghĩ suy thì gạo có sâu. Nhưng nhân khi có trăng đẹp bất thành qua thương châu, nghĩa là nói rằng trong khi đêm sáng trăng trời đẹp, cái đi chơi hồi sao qua lạc bên thương châu. Như vậy thì câu này muốn nói gì? Để chỉ cho thấy rằng nói, đáp và hỏi thì nghe như nó có cái chỗ hỏi, có cái lời đáp, nhưng mà chẳng qua là như một cái trò chơi thôi, chứ nó không có cái gì để có ý nghĩa để cho chúng ta phải truyền, phải móc ngoài ra cho biết, cho hiểu. Cho nên lời tụng Hoàng Hà chín khúc vì nêu ra, chẳng dính đồ trình tự đến nhà, nhiều kẻ ba ngày mở mắt ngóng, đâu hay chiêm trĩ đến tân la. Nói thông Hoàng Hà chín khúc đó, nếu ngay đó mình nhận ra thì phải cần đi trên con đường dài mà tự đến nhà rồi, phải không? Còn nếu mà mình không nhận được á, rồi mình cứ tìm hiểu tại sao mà mình hỏi một về chỗ nào lại nói thông Hoàng Hà chín khúc, mình cứ suy gẫm cái điều đó thì chẳng khác nào như kẻ ban ngày có mắt sáng nhìn trong để coi chừng các con chim bay, mà bỗng dưng chim trĩ nó bay suốt tân la mà không hay thì chỉ là vô ích. Bài 40 kể Nam Tiền Hải Triệu Châu: ngươi là Sa Di có chủ hay Sa Di không chủ? Triệu Châu đáp: có chủ. Nam Tiền hỏi: thế nào là chủ? Triệu Châu khoanh tay thưa: hôm nay chính chức hòa thượng luôn được muôn phước. Có lạc đề không? Hỏi, tức là lúc ngày tới thì ngài Nam Tiền thấy tới đưa nồi ở trên giường thiền, hỏi lúc đó thì ngài còn là một ông Sa Di. Sa Di thì chừng mười mấy tuổi. Hỏi chứ ông là Sa Di có chủ hay Sa Di không chủ? Nếu bây giờ hỏi thì mấy chú nói sao? Nói có chủ thì dám nói, phải không? Thì nói Sa Di có chủ. Hả, chủ ở đâu? Thì câu đó là cái câu rất là khó mà diễn đạt được ông chủ. Thì ngài liền khoanh tay: hôm nay trời tốt, kính chúc hòa thượng được muôn phước. Thôi, có chủ không chủ? Nếu không chủ ai biết nói? Mà không nói gì tới chủ hết, nhờ khoanh tay nói một câu coi như là tầm thường mà diễn tả được thay vì có chủ. Bởi vậy cho nên rồi ngài Nam Tiền chấp nhận. Đây, nhìn co tay chuyển gì chẳng đổi gương, người khéo sử dụng đều được tiện. Co tay tức là khoanh tay, chuyển được gì tức là cái gì có sẵn đó mình sử dụng thôi, chứ không phải là được gươm bén mà sử dụng được. Nghĩa là đối với cái người mà đang khai chiến với mình thì có cái gì dùng liền cái nấy, chứ không cần phải tìm kiếm gì xa lạ. Cho nên cái phân co tay chuyển trì không đổi gương, người khéo sử dụng đều được tiện. Nếu mình khéo dùng thì ngay đó dùng được, đều là tiện hết, chứ không có đợi phải kiếm gì xa. Và tụng khoanh tay tùng thẩm chỉ cho người, chẳng kẹt hai bên chủ tự phân, đâu phải hoa lan hàng lệnh thuật, nào hay khéo nấu rượu tuân tuần. Nghĩa là ngài nói rằng ngài tùng thẩm chỉ khoanh tay mà đã chỉ được cho người, mà chỉ được cái ông chủ nhân mà không có kẹt bên này bên kia. Giống như là ông hàng Tương Vũ ở Hoa Lam, ổng có một cái thuật nấu rượu, chỉ nấu trong mấy phút có một lò rượu. Rượu tung tuần tức là mấy phút mấy giây thôi, chứ không có lâu. Thì như vậy nghĩa là hàng tức là chỉ cho hàng Tương Vũ Hoa Lam, tức là ở cái xứ Hoa Lam. Lệnh thuật tức là có cái thuật khéo, thuật nấu rượu đó. Đâu phải Hoa Lam hàng lệnh thuật, nếu không phải là cái hàng thương vũ đó, ở Hoa Lam thì đâu có cái thuật khéo mà nấu được cái rượu chỉ trong mấy phút được một nồi rượu. Đó thì để đó là để 8 tháng. Nếu không phải là ngài Triệu Châu có tài á, thì đâu có thể ngay một cái câu hỏi đó mà đáp lại cái khéo léo vậy. 41 cử tăng hỏi Mộc Am, thế nào là việc của nạp y? Nạp y tức là việc của tu sĩ hay tăng sĩ của mình. Mộc Am đáp, Mộc Am đáp dùi châm chẳng vào. Cái việc của nạp y, việc của mấy ông thầy, việc của mấy người tu, thì ngài đáp là dùi châm chẳng vào. Nên người yên dứt mặt, ngồi yên dứt mãi trần, hư không chẳng lối thông. Khen ngài nói cái câu đó, ngồi yên mà dứt không còn được, dứt một mãi trần không còn có một cái lối nào cho người ta đi nữa. Tụng cầm thì mịn mượt, ấn thì mềm, tráng sắc đầu đồng đụng chẳng xuyên, vốn thật hư không không gián cách, đêm về như cũ qua quế thu. Như vậy thì cái việc của chư tăng chư ni, việc của nạp tăng hay là việc của thiền sư, việc thiền sư thế nào thì ngài nói dùi châm chẳng vào. Tại sao dùi châm chẳng vào? Bởi vì nó không phải là cái hình, cái tướng, cái diện mạo có hình có thức. Vì vậy mình làm sao nó dùi được, châm được? Cho nên mới bình rằng, niêm rằng ngồi yên dứt mãi trần, hư không chẳng lối thông. Bây giờ ngài nói cái chỗ đó cầm thì mịn mượt, ấn thì mềm. Cầm thì nghe nó mịn mượt lắm, nhẹ nhàng lắm, ấn thì mềm. Bởi vì cái chỗ đó nó không có cái lạ kỳ, cái khó khăn, cho nên nói cầm thì mịn mượt, ấn thì mềm. Nhưng mà tráng sắc đầu đồng đụng chẳng xuyên. Không ai chui vào đó được hết. Của ai thì người đó có, của ai thì người đó giữ, chứ không có ai chen vào của ai được. Đó, cái đó là cái kỳ đặc. Vốn thật hư không không gián cách, nghĩa là hư không chúng ta thấy có chỗ nào hở không. Bởi vậy cho nên dùi châm chẳng được đó. Đêm về như cũ qua quế thu, tức là mùa thu đêm về nghe hoa quế nó thơm. Thì cái đó nó hiện thực ở thế gian. Bài thứ 42 cử bàn cư sĩ nói, đây là trường thi Phật, tâm không được đậu về. Cái câu này là trong bài thơ của ông Bàn Long Quẩn. Ông nói rằng đây là trường thi Phật, tâm không được đậu về, tức là ai mà tâm không còn dính mắc thì được đậu. Nên tháp nhạn đề tên không dung giấy trắng. Tháp nhạn tức là cái chỗ nào, tức là cái chỗ mà đời đường những người thi đậu tiến sĩ được ghi tên vào cái bia ở dưới cái tháp nhạn tại chùa Từ Ân, huyện Trường An, tỉnh Thiểm Tây. Bởi vì ai thi đậu tiến sĩ thì được ghi tên ở dưới cái tháp nhạn đó, cho nên đây nó tháp nhạn đề tên. Như vậy thì cái câu này muốn nói cái gì? Tháp nhạn đề tên không dung giấy trắng, nghĩa là cái tên được đề trên tháp nhạn thì đó là khắc trong đá chứ không phải dùng giấy trắng. Ở đây cũng muốn nói rằng đây là trường thi Phật, tâm không được đậu về, thì như vậy là cái chỗ chưa ổn. cho nên cái bài tụng nói rõ: áo mai trăm mảnh, giày cỏ xuyên, thi Phật trong trường đã có tên. Nếu bảo tâm không lại ứng cử, chẳng ăn roi vọt cũng ăn thoi. Nếu mà nói tâm không là đạo Phật thì không ăn roi, ăn đòn thì cũng ăn thoi, ăn đóng. Tại sao vậy? Bởi vì nếu nói tâm không thì chỗ khác có nói tâm không còn cách một lớp rào đó, vô tâm du cách nhất trùng quan đó, phải không? Mà nếu nói cái đó là tới đó là được, là cùng đó, thì không được. Bởi vì thầy cũng thường nói cho tất cả chúng biết đó, nếu mà chúng ta nói cái tâm không đó là cái chỗ cuối cùng của mình, thì cái tâm không là không có những cái niệm khởi lăng xăng, nhưng mà chỗ đó chưa phải là cứu kính. Chừng nào mình biết không có những cái ý niệm lăng xăng mà cái chân thật của mình vẫn hiện tiền thì mới được. Chứ còn mình chỉ biết cái không đó mà quên cái hiện tiền thì cái đó là ăn thoi đó. Không ăn, ăn roi vọt thì ăn thoi. 43 cử: từ minh hỏi châu điểm hung về đại ý Phật pháp, tranh điểm hung về đại ý Phật pháp, tranh đáp: không may xin đỉnh núi, có tăng rơi lòng sông. Minh hét nói: đầu bạc răng vàng vẫn khởi kiến giải này, chân rơi lệ. Dây lâu nói: không biết thế nào là đại ý Phật pháp. Minh đáp: không may xin đỉnh núi, có tăng rơi lòng sông, tranh đại ngộ. Thì quý vị thấy cái lạ đời chưa? Người ta hỏi thế nào đại ý Phật pháp thì mình đã đáp được rằng không may xin đỉnh núi, có tăng rơi lòng sông. Thì câu này rất là hay: không may xin đỉnh núi, có tăng rơi lòng sông. Thì như vậy không may mà sao lại xin đỉnh núi, rồi có tăng sao rơi lòng sông? Như vậy là có hay là không? Thành ở đây muốn nói rằng cái đại ý Phật pháp không dính mắc có không bên này bên nọ, cho nên dùng cái câu không may xin đỉnh núi, không mà xin, có mà lại rớt rồi, để nói là nó không có kẹt hai bên. Thì nói nghe như vậy, ngài Từ Minh là một tay cừ khôi cho nên chưa bao giờ chấp nhận, cho nên hét nói: đầu bạc răng vàng vẫn khởi kiến giả này. Nếu là cái người thứ thiệt thì bị nói câu đó thì phải làm sao? Phải có một thái độ nào, một hành động gì để tỏ rằng câu nói mình là không sai chạy, phải không? Nhưng mà nghe nói vậy cái rồi rơi lệ rồi hỏi không biết thế nào là đại ý Phật pháp. Như vậy thì nghe người ta nói mình bắt chước nó theo chứ mình chưa có thấy được đó. Bởi vậy nên rồi ngài Từ Minh ngài liền nói lại: không may xin đỉnh núi, có tăng rơi lòng sông. Cái lại đại ngộ, tức bây giờ xác nhận tức là tin chắc, không còn nghi ngờ nữa, thì đại ngộ đó. Như vậy thì cái người xưa họ có cái tài biết ai mà chưa đủ lòng tin mà thử thì chính một câu nói đúng mà vẫn bẻ lại rồi mình quảng hốt cái thì thấy thật niêm. Người nhân thấy thì gọi là nhân, người trí thấy thì gọi là trí. Cũng một câu nói đó mà người chưa ngộ thì nói ra vẫn là chưa ngộ, người ngộ rồi nói ra vẫn là ngộ rồi, thấy không? Tụng: kia đây đầm khải một cung đàn, cần phải trao cho bạn tri âm. Không may tăng có tuy đầm đáy, nào khác núi cao cùng nước sâu. là hai người, ngài Chanh Điểm Hôn và ngài Tự Minh, giống như hai người cùng khải một cung đàn vậy. Nhưng mà người có học đàn thì khải nó sao, người chưa học thì khải nó sao? Cũng một cung đàn đó mà âm ba nó khác, phải không? Không may cần phải trao cho bạn tri âm, cho người mà hiểu mình, cảm thông được với mình thì mới đúng, mới cùng một cung đàn, nó nhịp nhàng với nhau và thông cảm được với nhau. Không may căn có tuy đồng đấy, thì hai người đều nói câu đó, nào khác núi cao với nước sâu, mà người trên trời, người dưới vực, phải không? Nó khác nhau chỗ ngộ, chỗ chưa ngộ. Tới giờ muốn kết thúc, dốt trọn ngày theo hồng trần, chẳng biết báo nhà mình. Ôi buông tay không tựa toàn thể hiện, lão chài thuyền nhỏ đậu qua lao. Kết thúc. Buông tay không tựa toàn thể hiện, nếu đi trong cái cuộc đời này buông thõng tay không dính vào cái gì hết thì toàn thể hiện tiền, rồi sẽ yên ổn giống như lão chài mệt mỏi đậu với cái chùm hoa lao, ngủ ngon lành khỏi có bận biểu. Đó là kết thúc. Như vậy thì tới đây xong phần của vua Trần Thái Tông, từ những cái lời dạy đơn giản hay là gần gũi với Phật tử, cho tới những cái lời dạy có đủ tư cách của một thiền sư, để cho tất cả quý vị thấy, quý vị biết rằng người xưa khi nói, người ta nói đến nơi, khi làm, người ta làm đến chốn, chứ không phải như mình chỉ học lớn nói mà làm không được. Với ngài Trần Thái Tông sống ở trong cảnh nhung lụa sang trọng như vậy mà ngài không nhiễm, ngài không bị dính, cho nên người ta thường kết luận rằng các ông vua đời Trần xem ngai vàng như dép rách. Còn mình bây giờ có cái chùa khá khá bỏ cũng không đành, phải không? Thích chùa là của bá tánh mà mình bỏ cũng không muốn đành. Còn một ông vua được ngai vàng trị muôn dân mà coi đó như cái chuyện không quan trọng, mà muốn từ bỏ lúc nào cũng được, không bận biểu đó, như vậy đó là một cái đặc biệt của cái con người nhìn thấy đạo thực. Cho nên những lời ngài nói, những lời ngài giảng, nó có giá trị với chúng ta là ở chỗ ngài thấy được, ngài làm được. Cho nên sau này khi trở về già, ngài về động Thái Vi ở gần cái vùng Hoa Lư, ngài mở mang cho dân làm ruộng lập ấp, đồng thời ngài tu ở tại đó. Nhưng mà trong sử thì không ghi là ngài xuất gia hay là tại gia, nhưng mà về già ngài tu ở đó. Thì có thể những bài trước như nói về ngũ giới, nói về sám hối lục căn, đó là lúc ngài còn ở tại triều ngài viết. Còn những cái bài như là bài tụng cổ vân vân này thì có lẽ là lúc ngài về già ở cái nơi yên tĩnh tu hành, ngài thâm nhập được, ngài viết, cho nên nó có một cái sâu sắc hơn. Giờ chúng ta thấy đúng là tinh thần của một thiền sư, đó là những cái điều mà chúng ta tìm được, hiểu được, để thấy cái người xưa ở trong một cảnh loạn động, đủ thứ trách nhiệm, đủ thứ bổn phận mà người ta vẫn tu được. Huống nữa mình ở trong chùa giao có vài việc nhỏ nhỏ mà rên mắc bệnh quá tu không được, có tuổi không? Nghĩa là một ông vua thì đa đoan trăm công ngàn việc, mà phải chi ông vua mà ở trong thời bình thì còn đỡ đi, thì kệ giao bá quan khoai ngó làm gì làm, mình tu cũng được. Mà lại trong thời chiến, cái thời bị ngoại xâm, mà vừa đánh giặc mà vừa ứng dụng tu hành thì chuyện không phải là dễ. Vậy mà ngài vẫn làm được, thì đó là cái mà chúng ta phải nể, phải quý, để mà chúng ta bắt chước theo, lấy cái gương của ngài để chúng ta tự nhắc nhở chúng ta. Người đương ở trong một cái hoàn cảnh đa đoan, muôn công ngàn việc mà vẫn thấy đạo, vẫn tu hành được. Huống nữa chúng ta ở trong hoàn cảnh rảnh rang, dễ dàng trăm phần mà tu không được thì lỗi tại ai, phải không? Đừng trách cảnh mà chỉ buồn tủi cho mình, mình không khéo. Chứ còn cứ đổ thừa cảnh này cảnh nọ, tìm khắp bầu trời không có cảnh nào như ý hết. Chỉ có mình biết ứng dụng ngay trong cái cảnh đó và thâm nhập được đạo lý cho sâu thì nơi nào cũng là nơi mình tu được hết. Đó là nhắc chung cho toàn chúng thôi nghĩ. Kỳ sau thì học qua tới Tệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục. Nguyện đem công